con hãy nhìn xem cha trong chúng lao tù. Nơi đây gần trọn đêm cha bị giam cầm, để rồi bọn quân dữ hùa nhau đến chế giễu, nhục mạ nguyền rủa cha. Chúng còn dùng gậy gộc đập túi bụi vào đầu, vào mình cha. Khi đập đã chán, chúng cũng chưa mở trói cho cha. Chúng bỏ cha cô quạnh nơi tối tăm ẩm ướt đó để làm chỗ ngồi. Chúng tặng cho thân thể đầy thương tích của cha một hòn đá buốt lạnh. Josepha, chúng ta hãy so sánh nhà tù đây với nhà tạm, và nhất là với lòng dạ kẻ rước mình thánh cha. Trong ngục thất, cha bị giam giữ chưa đầy một đêm, nhưng nơi nhà tạm, cha phải ở đó bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Trong lao tù, cha bị hành hạ nhục mạ bởi quân dữ. Cha là kẻ thù của chúng. Còn nơi nhà tạm, biết bao nhiêu lần cha cũng phải gánh chịu các điều đó do những kẻ gọi cha bằng cha, nhưng chúng chẳng có một cử chỉ nào của kẻ làm con. Trong ngục tù, cha đau khổ vì lạnh, vì đói, vì khát, vì buồn ngủ, vì đau nhức, vì xấu hổ, vì quạnh hiu, vì bị chê bỏ. Nhưng nơi vô số nhà tạm mà cha thấy suốt chuỗi thời gian vô tận, thì lại thiếu hẳn tình yêu nơi bao nhiêu trái tim cống lạnh. Thân thể rách nát của cha phải vô cùng xót xa, chẳng khác nào tảng đá giá buốt trong nhà tù. Nơi nhà tạm đã biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm trôi qua, cha hết sức ước ao đợi chờ linh hồn này, linh hồn kia đến viếng thăm, cùng rước cha vào lòng. Nhưng nó không chế ngự được tính lười biếng, nó sợ hãi sức khỏe, nó dành tất cả thì giờ và sinh lực cho công việc, và dĩ nhiên là nó không đến. Này linh hồn yêu dấu, cha mong chờ con đến giải khát cho cha, an ủi cha trong cơn sầu muộn, sao con chẳng đến? Đã bao lần cha khát khao các linh hồn, cha thèm thuồng sự trung thành cùng lòng quảng đại của chúng. Chúng không thể nào làm dịu cơn đói khát quá lẽ dường này bởi một cử chỉ hãm mình nhỏ nhặt sao? Chúng không thể nào giải cơn sầu muộn của cha bởi sự ân cần và thương hại của chúng sao? Khi phải chịu một khổ đau nào đó, chẳng hạn như bị bỏ quên, bị khinh chê, bị bất mãn, bị cực khổ trong linh hồn hay thể xác, thì chúng không thể thì thầm với cha như thế này sao? Điều này sẽ xóa sự muộn phiền cho Chúa, sẽ bầu bạn cùng Chúa trong chúng quạnh hiu. À, nếu chúng biết kết hợp với cha như thế, chúng có thể vượt qua các khó nguy một cách an toàn. Linh hồn chúng trở nên vững mạnh biết bao, và trái tim cha cũng được an ủi dường nào. trong khám lạnh, biết bao lời tục tiểu phun ra chống bán cha, khiến cha vô cùng xấu hổ. Nhưng càng xấu hổ hơn khi cha nghĩ đến một ngày kia, biết bao lời lẽ tương tự lại thốt ra từ miệng lưỡi những kẻ yêu dấu. Và khi cha bị những bàn tay bẩn thỉu sáng vào mặt cha những cái tát, những cái đấm, thì cha cảm thấy cha sẽ còn bị tát, bị đánh mãi mãi bởi những linh hồn rước cha một cách khiếm nhã. Chúng đè bẹp cha dưới những tác động tội lỗi lặp đi lặp lại thường ngày một cách ưng ý. Sau hết, trong nhà lao, khi cha bị tông ngã, bị trói chặt, không trỗi dậy nổi, chúng bỏ cha nằm sống sượt. Cha thấy một ngày nào đó, vô số linh hồn sẽ gạt cha ra để chúng được thỏa thích. Chúng sẽ kéo lê cha bằng những thói vong ân của chúng. Chúng sẽ xô đẩy cha, tái diễn cái ngã dập thê thảm bằng cách kéo dài sự cô quạnh của cha. Này các linh hồn, các con hãy đến với cha nơi ngục tù của Ngài. Các con hãy nhìn ngắm Ngài qua suốt đêm ấy trong đau thương. Và nỗi đau đớn đó vẫn tái diễn trong quạnh hiu và lạnh nhạt của các linh hồn đối với cha trong rất nhiều nhà tạm. Các con có muốn dâng cho cha một chứng cớ tình yêu của các con chăng? Các con hãy tặng cho cha trái tim êm ấm của các con để làm ngục tù cho cha. Các con hãy trói cha bằng dây xích tình yêu của các con. Hãy phủ lên cha nỗi niềm âu yếm của các con. Hãy cho cha thỏa mãn cơn khát bằng tấm lòng quảng đại của các con. Hãy cho cha uống lòng sốt mến của các con. Hãy an ủi cơn sầu muộn của cha qua sự trung thành hiện diện của các con. Hãy xua đuổi cái nhốt hổ của cha bởi lòng trong trắng và ý tưởng ngay lành của các con. Nếu các con muốn cha an nghỉ, các con hãy chuẩn bị cho cha một chỗ nằm bằng những hành động khắc khổ hãm mình, chế ngự trí tưởng bằng cách dẹp đi những xao xuyến của dục tình. Chừng đó, trong cái yên tĩnh của tâm hồn các con, cha sẽ ngủ ngon giấc, và các con sẽ nghe được tiếng dịu dàng êm ái cha nói với các con: "Bạn ơi, hôm nay bạn là sự an nghỉ của ta. Ta sẽ là sự an nghỉ muôn đời của bạn. Bạn giữ ta trong nhà tù trái tim bạn với nhiều tình thương. Như vậy, phần thưởng ta ban cho bạn sẽ vô cùng tận, và không bao giờ bạn tiếc uổng những gì bạn hy sinh cho ta suốt đời bạn. Josepha, chúng ta dừng lại đây. Con hãy để cho cha nghỉ trọn ngày hôm nay trong ngục tù linh hồn con. Con hãy liệu sao cho nó thật yên lặng, để con nghe được lời của cha, và con có thể đáp lại những ước muốn mà cha giao phó cho con. Ba ngày trôi qua trong sự chiêm ngưỡng đó, Josepha phải đau khổ rất nhiều để tháp tùng tù nhân Thiên Chúa. Thật vậy, tình yêu mà Thầy Chí Thánh đòi buộc bao giờ cũng là tình yêu mãnh liệt. Nó phải được nuôi dưỡng bằng sự chiến đấu, bằng nhân đức khiêm tốn và bằng những khổ đau. Trước kia, Đức Mẹ cũng đã dạy người rằng: điều tốt hơn hết là con yêu Ngài mà không cần lý luận đắn đo, chẳng cần cảm thấy. Đó là bài học trọng đại mà Chúa Giêsu và Đức Mẹ muốn dạy cho các linh hồn, để biến chúng thành những dụng cụ cho lòng lân thuất vô biên và tình yêu cứu chuộc. Chiều thứ ba, ngày 20 tháng 3, Chúa đến gặp Josepha đang phơi áo sau vườn. Ngài liền bảo: cha muốn con viết, con hãy lên phòng. Vừa đến nơi, Josepha nhìn thấy Chúa đang đợi mình, đầu đội mão gai. Người liền xin Chúa ban cho người báu vật ấy. Được lắm, cha ban nó cho con, với một mối tình bao la. Con hãy giữ lấy nó, rồi viết cho các linh hồn của cha. Sau khi trải qua gần trọn đêm trong ngục tù tăm tối, ẩm ướt và bẩn thỉu, sau khi chịu đựng những lời nhục mạ và sự ngược đãi của bọn lý hình, những lời chửi rủa nhạo báng của bọn đầy tớ tò mò về số phận của cha, thì cha đã kiệt sức. Josepha, con hãy nghe đây là điều ước muốn nóng bỏng của trái tim cha. Lòng cha khát khao khổ đau khi cha nghĩ đến hằng hà sa số linh hồn sau này sẽ theo vết chân của cha. Cha nhìn thấy chúng bắt chước và học hỏi nơi trái tim cha những sự dịu dàng, sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh chấp nhận khổ đau và khinh bỉ, mà cả tình yêu đối với những kẻ sát hại chúng nữa. Cha nhìn thấy chúng vì yêu cha mà tiến đến chỗ hy sinh mạng sống cho kẻ thù, như cha đã hy sinh mạng sống của cha để cứu vớt các linh hồn đã đối xử với cha tàn nhẫn thế ấy. Cha nhìn thấy chúng nhờ ơn cha nâng đỡ mà có thể đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa. Để tiến trên con đường trọn hảo, để giam mình vào nơi hiu quạnh, để trói buộc vào nhau bằng dây xích tình thương, để từ chối những gì chúng con được quyền yêu thương, để dẹp đi những trận bão lòng, để chịu người đời khinh chê phỉ báng, phê bình, để chấp nhận cuộc sống được coi như điên dại, để giữ lòng mình trong trắng, khả dĩ kết hiệp cùng Chúa Trời cực thánh. Vì những viễn ảnh vô cùng tốt đẹp đó, mặc dù giữa bao hung tàn bạo ngược, tình yêu vẫn thiêu đốt nơi cha lửa khao khát hoàn tất thánh ý Chúa Cha. Và suốt trong những giờ khổ đau hiu quạnh, trái tim cha hằng kết hiệp với Chúa Cha và sẵn sàng dâng lên để làm vinh hiển Ngài. Này các linh hồn, các con đang ở trong ngục tù được chọn bởi tình yêu. Nếu lắm phen người đời cho rằng các con vô dụng và nguy hại, các con đừng sợ. Trong giây phút đớn đau cùng hiu quạnh đó, các con hãy để cho thế gian nổi dậy chống lại các con. Trái tim các con phải kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Đối tượng duy nhất của tình yêu các con và các con hãy sẵn sàng phạt tạ vinh hiển của Ngài đã bị xúc phạm bởi vô số tội lỗi. Tờ mờ sáng hôm sau, Caipha ra lệnh dẫn cha đến dinh Phi-la-tô để bị tuyên án tử hình. Phi-la-tô sáng suốt vặn hỏi cha: hy vọng tìm được lý do chính đáng để buộc tội, song chẳng tìm được gì. Lương tâm nó cảm thấy kinh hoàng vì sự bất công mà nó sắp vấp phạm. Phi-la-tô tiêu biểu cho hạng người lừng khừng giữa sự thúc đẩy của ơn thiên và tình dục, hạng người hoàn toàn lệ thuộc vào dư luận, vào lòng tự ái thái quá của chúng. Chúng chẳng phải đang đứng trước một cám dỗ, một nguy cơ đó à? Chúng cố tình lập luận để cuối cùng chúng chỉ thấy rằng không có sự gì xấu, cũng chẳng có sự gì nguy hiểm, rằng chúng khá khôn ngoan trong sự phán đoán, chẳng cần một ai khuyên nhủ. Chúng tỏ ra khác thường hay quái gở trước mặt người đời. Chúng thiếu hẳn nghị lực để tự thắng mình. Chúng ngã quỵ từ trường hợp này đến trường hợp khác, để rồi phó nộp cha cho Herodê cũng như Phi-la-tô. Với các linh hồn ít có cơ hội xúc phạm đến cha thì nó phải chiến đấu. Muốn được thế, nó phải hạ mình, phải gánh chịu sự phật lòng trái ý. Nhưng nếu nó không quen theo dõi ơn thiên, không quen thành thật tố giác những trước cám dỗ, linh hồn đó sẽ tự biện hộ cho mình rằng chẳng có một lý do nào buộc mình phải xa lánh cái nguy khốn đó, phải khước từ cái thỏa thích ấy. Tức thì nó sẽ ngã quỵ trong cái hiểm họa ngặt nghèo hơn. Cũng như Phi-la-tô, nó sẽ quán mắt, sẽ mất hết can trường để hành động cách chính trực. Nếu không liền khi đó, thì dần dần nó cũng sẽ nộp cha cho Herodê. Chúa Giê-xu trước khi ra đi, Ngài âu yếm dặn dò Giô-sê-pha rằng: con ở lại trong bình an của cha và cả trong cái hư không hư hèn của con nữa. Nó cho phép bất cứ một cơn gió thoảng nào cũng có thể dễ dàng lây chuyển được con. Nhưng con đừng sợ. Lòng lân tuất và tình yêu của cha bao la vô cùng, phủ lấp mọi cái khuyết điểm, và sự yếu đuối của con không bao giờ vượt qua sức mạnh của cha. Học thuyết này Chúa Giê-xu lặp đi lặp lại mãi cho Giô-sê-pha mà chẳng bao giờ biết mệt chán. Chúa muốn tất cả mọi linh hồn đều hiểu được điều đó. Vào khoảng 11 giờ đêm, Chúa Giê-xu đến nhưng không có thánh giá. Giô-sê-pha lo âu: ban đêm bao giờ Ngài đến cũng có thánh giá, và hơn nữa các mẹ bề trên chỉ cho phép tôi an ủi Ngài vào giờ này thôi. Riêng tôi cũng ước ao cho Ngài được nghỉ ngơi. Chúa Giê-xu đọc thấy tất cả những điều tôi lo nghĩ nên phán rằng: con đừng sợ, hãy nơi nào có cha là có luôn cả thánh giá. Chưa nói dứt lời, Giô-sê-pha đã cảm thấy một sức nặng đè mạnh lên vai mình. con hãy vác nó với lòng khát khao và cung kính để cứu vớt các linh hồn trong cơn nguy khốn. Sau một phút trầm ngâm nguyện cầu, Chúa đọc chậm rãi mấy lời sau đây: Con hãy dâng lên Chúa Cha cuộc thương khó của cha, để xin cho các linh hồn biết đàng ăn năn hối cải. Con hãy hiệp cùng cha mà khẩn nguyện. Ôi, lạy Cha trên trời, cậy vì các thương tích Chúa Giêsu, con một của cha đã chịu, xin cha cho các linh hồn mở ra để lãnh nhận ơn trọng, phước lành. Chớ vì những chiếc đinh sắt đã đâm thủng chân tay con yêu dấu của cha, được thâu qua vô số trái tim chai đá, và máu châu báu ngài được gội rửa chúng, vẫn đưa chúng đến sự ăn năn hối cải. Ước ao sức nặng thập giá đè trên vai Chúa Kitô, con của cha có thể cứu chúng thoát khỏi án phạt đời đời trước tòa phán xét. Ôi lạy Cha trên trời, con xin dâng lên cha mạo gai mà con chí ái của cha đã gánh chịu. Xin cha cho các linh hồn được thành tâm thống hối tội lỗi của chúng. Ôi lạy Cha cực nhân, con xin tế lễ cha thảm cảnh cô đơn xé nát lòng con của cha trên thập giá. Cơn khát cùng với bao điều ngược đãi hung ác mà ngài đã lãnh nhận. Xin cha trợ giúp các linh hồn tìm lại được niềm yên ủi và sự bình an trong khổ đau do chính tội lỗi của chúng gây nên. Lạy Cha khoan dung, sau hết, cậy vì lòng quảng đại vô biên của Chúa Giêsu, con của cha, ngài đã xin cha tha thứ cho chính những kẻ đã đóng đinh ngài. Con xin cha ban cho các linh hồn tình yêu mến Thiên Chúa, tình mến thương đồng loại, cùng ơn bền đổ trong đàn lành. Và cậy vì cuộc khổ nạn của ngài đã hoàn tất trong niềm hoan lạc vô cùng tận, con xin cha ban cho các linh hồn đau khổ đã hối cải phần thưởng trừ thiên vinh hiển muôn đời. Amen. Josepha, giờ đây con hãy vác lấy thánh giá để kết hiệp vào sự đau đớn của cha, để liên lỉ dâng lên Chúa cả trên trời những thương tích của cha. Sáng hôm sau thứ tư tuần thương khó, ngày 21 tháng 3, Chúa Giêsu đến bàn lại cũng đề tài hôm trước. Josepha, con hãy viết tiếp. Cha lặng thinh khi Phi-lơ-tô cật vấn câu hỏi này. Phải chăng ông là vua Do Thái? Vì tính cách quan trọng và đầy trách nhiệm, cha đã lên tiếng: Đúng như lời ông nói, ta là vua, song nước ta không ở thế gian này. Khi có dịp để chiến thắng dư luận, để chấp nhận khổ đau, để hạ mình, thì linh hồn phải cương quyết và quảng đại mà đáp rằng: Không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Chính vì vậy nên tôi chẳng tìm một ân huệ nào nơi loài người. Tôi sẽ về quê thật của tôi. Ở đó sự an nghỉ và hạnh phúc đang chờ đợi tôi. Tại cõi trần tục này, tôi không để ý đến dư luận, nhưng hết sức quan tâm về việc chu toàn bổn phận của tôi. Dù phải có hạ mình hay gánh chịu khổ đau, thì thì tôi cũng không lùi bước. Tôi sẽ nghe theo tiếng lệnh của nguồn ơn bằng cách gạt bỏ những tiếng gào thét của bản ngã. Nếu tôi không thể làm được một mình, tôi sẽ tìm sự cứu giúp cùng xin lời chỉ dẫn. Vì tôi thừa hiểu rằng tự ái và tình dục luôn luôn trực chờ để làm mù quáng linh hồn, cùng đẩy linh hồn vào con đường sa đọa. Ấy đấy, vì lệ thuộc vào dư luận và vì khiếp sợ trách nhiệm, Phi-la-tô đã hạ lệnh nộp cha cho Hê-rô-đê. Hê-rô-đê là kẻ hung bạo, chỉ biết tìm cách thỏa mãn những đam mê cuồng loạn của nó. Nó lấy làm khoái chí được nhìn thấy cha phải hầu kiện nơi tòa án của nó. Nó hy vọng sẽ được giải trí bằng những lời biện bạch và những phép lạ của cha. Này các linh hồn yêu dấu, các con hãy xem cha nhòm tổm con người đầy tội ác đó ngần nào. Nhưng những câu hỏi, những cử chỉ, những dáng điệu của nó càng làm cho cha xấu hổ hơn. Hỡi các linh hồn trong trắng và tinh khiết, các con hãy đến vây quanh cha để nghe những chứng dối đang bày trò cáo tội cha. Các con hãy xem đoàn lũ ô hợp đang khát khao thèm thuồng gương xấu đến nỗi nào. Chúng phút chốc đã biến cha làm trò cười cho chúng. Hê-rô-đê đợi cha trả lời những câu hỏi chua cay của nó để nó phê phán hay binh vực cha. Nhưng cha chẳng hé môi. Cha hoàn toàn lặng thinh trước mặt nó. Chính cái yên lặng đó lại là chứng cớ về vương quyền của cha. Bởi vì những tiếng thô tục của nó không được phép gặp những lời chân thành của cha. Trái tim cha luôn luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha trên trời. Chợt nghĩ rằng một ngày kia gương lành cùng lòng khoan dung của cha sẽ chinh phục được một số linh hồn, thì lửa tình càng phần lên thiêu đốt trái tim cha. Cha không những vui thích đón nhận bao câu hỏi khủng khiếp ấy, mà cha còn muốn chạy ngay đến bản án tử hình thập giá để được đổ ra giọt máu cuối cùng cho các linh hồn. Sau khi hứng chịu tất cả những lời nhục mạ, những điều bị ổi nhất, trong cái im lặng hoàn toàn đó, cha để chúng coi cha là thằng điên, khoác lên cha chiếc áo trắng để chế nhạo, rồi dẫn cha trở lại dinh Phi-la-tô giữa tiếng la ó của đoàn người ô hợp. Con xem kìa, Phi-la-tô nó hoảng sợ và bối rối đến độ nào. Chẳng biết giải quyết làm sao, nó bèn hạ lệnh đánh đòn cha, để may ra nguôi được cuồng cơn của đám người đòi giết ngay cha. Đó là hình bóng chỉ về linh hồn hèn nhát và thiếu quảng đại, không chịu bẻ gãy những đòi hỏi của bản năng, của tình dục, của thế tục. Thay vì nghe lương tâm mà đương đầu với trước cám dỗ, bứng cả gốc rễ những gì nó hiểu là không lành, thì khi này nó nhượng bộ một tật chứng nho nhỏ, khi khác nó chấp nhận một thỏa mãn nhẹ nhẹ. Nếu nó quyết chiến thắng bản năng của nó ở điểm này, nó lại đầu hàng ở điểm khác, vì ở đó bắt buộc cố gắng hơn. Nếu nó hãm mình trong trường hợp này, thì trong những trường hợp khác nó lại ngần ngại. Khi ơn thánh và luật lệ đòi hỏi từ khước với tình dục và bản ngã. Nó phỉnh gạt lương tâm bằng cách ngã theo tật xấu hay tình dục, không hoàn toàn hay chỉ nửa chừng thôi. Chẳng hạn như câu chuyện tiết lộ một lỗi lầm của người láng giềng. Đó chẳng phải là vì yêu thương, cũng chẳng phải là vì lòng tốt lo lắng cho nhau, nhưng do chính là một dục tình ẩn mình, là một tác động vì ganh tị. Chừng ấy, ơn thiên cùng lương tâm sẽ thét lên cho nó một tiếng báo động, một lời cảnh cáo sự bất công mà nó sắp vấp phạm. Chắc chắn linh hồn ấy sẽ kháng cự vào phút đầu, nhưng tình dục mà nó đã không kiềm chế sẽ cướp mất cái ý chí chiến đấu, luôn cả ánh sáng và can trường cần thiết giúp nó gạt bỏ được cái ý nghĩ quái ác đó. Bí lối, nó sẽ bịa ra phương kế để lắng dịu phần nào lương tâm nó. Chưa hết đâu, nó sẽ bào chữa với luận điệu này: người ta phải rõ biết sự kiện đó, mình sẽ nói một tiếng thôi, vân vân. Chính bằng cách đó, nó hạ lệnh đánh đòn cha như Philato đã làm. Chẳng bao lâu, dục vọng không kiềm chế của nó sẽ hối thúc nó sớm hoàn tất hành động của nó. Con đừng tưởng rằng làm như thế, con đã thỏa được cơn khát của con rồi. Hôm nay con bước một bước, ngày mai con sẽ đi xa hơn. Và nếu con đã chịu thua nó trong một dịp nhỏ, thì với một chút cám dỗ nặng nề, con sẽ có biết bao lý lẽ mạnh hơn để lệ thuộc nó. Hỡi các linh hồn yêu dấu của trái tim cha, các con xem, cha đã phú mình với tính hiền lành của con chiên để cho chúng dẫn đi đập đánh như thế nào. Thân cha đầy những thương tích, vết sưng, vết bầm, vết bể. Bọn lý hình phần thì giận dữ, phần thì say máu. Đứa này gậy đập, đứa kia roi quất, khiến cha phải run lẩy bẩy trong nỗi đau đớn không xiết tả. Ôi, những mảnh thịt thánh của cha vung vút bay theo các chót roi, máu phun chảy dọc dài theo khắp mình cha. Thảm thương thay, cha không còn hình hài con người nữa. À, các con không thể nào nhìn thấy cha trong bể đắng cay đó mà chẳng động lòng xót thương. Chẳng phải những tên lý hình an ủi được cha, nhưng chính là các con, những linh hồn cha tuyển chọn để san sẻ bớt bao nỗi đau đớn của cha. Các con hãy nhìn ngắm những thương tích của cha, rồi các con tìm xem có kẻ nào đã chịu khổ quá lẽ dường ấy để chứng tỏ tình thương yêu các con. Còn con, Josepha, con hãy xem kỹ cha trong tình trạng ô nhục này. Josepha ngước nhìn Chúa Giêsu, Ngài vẫn đứng im lặng bên cạnh trong thảm trạng của trận đòn. Ngài để Josepha nhìn ngắm Ngài, một hình hài thê thảm của Ngài. Dường như Ngài muốn in sâu cảnh tượng đó vào lòng Josepha mãi cho đến muôn đời. Chúa Giê-xu phán tiếp: Con hãy nói cho cha rõ, những vết thương của cha sẽ không mang lại cho con sức mạnh để chiến thắng chính bản thân con và để kháng cự trước cám dỗ sao? Con hãy nói cho cha biết, con có tìm được nơi đó lòng quảng đại để hy sinh và để phó thác trọn vẹn vào thánh ý cha không? Đúng vậy, Josepha, con hãy nhìn ngắm cha, con hãy hành động theo sự hướng dẫn của ơn thánh và của lòng ước muốn an ủi cha trong tình trạng tế lễ đó. Con đừng sợ. Nỗi đau khổ của con không lớn bằng sự khổ lụy của cha đâu. Và ơn của cha sẽ giúp con thực hiện những gì mà cha đòi hỏi nơi con. Giả từ con nhé, con hãy đưa mắt theo dõi cha. Chúa Giê-xu biến đi. Josepha đứng bất động, mắt nhắm nghiền, sắc diện biểu lộ một mối cảm xúc khôn tả xiết. Một thứ im lặng, cảm kích bao trùm lấy người. Một sự gì trọng đại vừa xảy ra nơi gian phòng này. Chúa Giê-xu có nhắc cho các linh hồn nhớ rằng, chẳng phải vì chuyện cười đùa làm Ngài thương yêu chúng, và tình yêu của Ngài là tình yêu cực kỳ nghiêm chỉnh. Dần dần Josepha tỉnh lại, đôi mắt tuôn trào những lệ. Người không thể nói được, nhưng vẫn hiểu rằng người chỉ là một dụng cụ của bức thông điệp Thiên Chúa. Josepha ghi lại hình ảnh bi đát của thầy mình. Trận đòn đã xé nát thân thể Chúa Trời. Nhìn Ngài, lòng tôi trào lên một nỗi xót thương, khiến tôi cảm thấy rằng từ rày về sau và trọn cả đời tôi sẽ có đủ can đảm để gánh chịu mọi khổ đau, vì chẳng có một đau khổ nào có thể sánh với phần nhỏ đau khổ của Ngài. Thương tích nào đã làm cho lòng tôi phải vô cùng tái tê? Đó chính là vết thương ở đôi mắt của Ngài. Ngày thường nó xinh đẹp biết bao, hôm nay sưng húp chẳng mở được ra, lại có máu chảy ra, nhất là con mắt bên phải. Tóc Ngài quện cục với máu, phủ lấp mắt, lấp mặt, lấp miệng. Ngài đứng khom lưng và bị buộc vào một vật gì đó mà tôi không thấy rõ. Hai tay Ngài đầy máu và bị trói vào nhau ngang tầm thắt lưng. Thân mình Ngài cày lên biết bao vết thương sâu hốm, máu đỏ cùng chi chít những vết bầm sưng màu tím. Các mạch máu nơi tay Ngài đã bong ra và trở bầm đen. Nơi vai Ngài lủng lẳng một miếng thịt nhỏ sắp đứt lìa. Và còn nhiều nơi khác cũng thế. Hầu như khắp thân thể Ngài đều bị như vậy. Áo Ngài còn ướt đẫm máu tươi đã bị lột bỏ dưới chân. Một sợi dây thắt lưng siết chặt bụng để giữ chiếc khố vải cũng nhuộm hồng sắc máu. Mão Gai và tuyệt vọng Giuđa. Từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 năm 1923. Thứ năm 22 tháng 3, Josepha sắp sửa rời phòng thì Chúa Giêsu hiện đến dạy người rằng: Con hãy dập mình xuống hôn đất, để sau những lời mà trái tim Cha sắp ký thác cho con được dễ dàng thấm nhập vào con. Josepha tuân lệnh, quỳ mọp xuống hôn đất, đoạn trỗi dậy, ghi nhanh những nỗi buồn vô hạn của Chúa Giêsu. Khi các tên lý hình đánh đấm Cha mỏi tay, mệt lả người rồi, chúng khoanh lấy một khoanh gai, đóng phục vào đầu Cha. Chúng còn kéo nhau lượn qua lượn lại trước mặt Cha mà khạc nhổ những lời ngạo mạn này: Ê hoàng đế, tụi tao chào mày đây. Ôi, thân Cha đã ê chề những đớn đau, đám này chưa dứt lời nhục mạ phỉ báng thì đoàn kia lại đến đập gậy lên đầu Cha. Hỡi các linh hồn mà Cha mến thương, các con hãy ngắm nhìn Cha. Nào bị các quan án buộc tội, nào bị các đoàn người ô hợp nguyền rủa nhục mạ, nào bị mấy tên lý hình đánh đòn. Và dường như tất cả từng ấy cực hình chưa đủ để hành hạ Cha, chúng còn bắt Cha đội mão gai, mặc áo đỏ giả vua để chế nhạo. Chúng còn liệt Cha vào hạng người khùng điên. Cha quả thật là con Thiên Chúa, là đấng quan phòng vũ trụ. Nhưng trước mắt loài người, Cha muốn được xem là kẻ rốt hèn, là kẻ đáng khinh khi nhất. Cha muốn ôm chầm tất cả mọi khổ đau để đền tội cho những kẻ kiêu căng, để thu hút các linh hồn bằng chính gương mẫu sống động của Cha. Cha cho phép đầu Cha đội mão gai, cùng gánh chịu những cái đau xuống óc, quýnh người để phạt tạ vô số linh hồn kiêu ngạo. Chúng khước từ tất cả những gì hạ thấp phẩm giá chúng trước mắt các thọ tạo. Cha bằng lòng cho chúng phủ lên vai Cha chiếc áo mỉa mai, xem Cha như thằng điên, để các linh hồn có thể bước theo Cha trên con đường mà thế gian cho là đê tiện thấp hèn. Và chính các linh hồn đó cũng xem là bất xứng với địa vị của chúng. Không, hỡi các linh hồn yêu dấu, không có một con đường nào hay một tình trạng nào là đê tiện, là ô nhục cả, khi nó được dùng để thực hiện thánh ý Chúa. Còn các con, khi các con cảm thấy bị thu hút một cách thầm kín vào tình trạng đó, các con chớ kháng cự. Các con cũng đừng xoay sở bằng những lập luận kiêu căng và hão huyền để buộc thánh ý Cha chiều theo ý riêng của con. Đừng tin rằng các con có thể tìm được bình an và hạnh phúc trong một điều kiện ít nhiều hiển hách trước mắt các thọ sinh. Song các con chỉ có thể tìm thấy các điều đó trong sự tuân phục thánh ý Chúa, trong sự hoàn tất những gì mà Ngài đòi hỏi nơi các con. Cũng có lắm linh hồn người đời đang tìm cách đặt trọn tương lai của chúng nơi thế gian. Có thể linh hồn này hay linh hồn khác đang khi cảm thấy thu hút bởi những nhân đức của một kẻ nào đó: phẩm cách, vinh dự, đức tin, lòng thảo, lương tâm chức nghiệp, tình nghĩa gia đình. Tắt một lời là tất cả những gì đáp ứng nhu cầu yêu thương. Nhưng khốn thay, trí óc của nó đã bị tính kiêu ngạo thống trị, lòng nó còn quá nặng nề danh vọng hảo huyền thế tục. Vì vậy, nó sẽ cáo biệt ngay những điều tốt lành đó để tìm nơi khác. Cây bả vinh hoa phú quý hấp dẫn trong thiên hà. Chao ôi, linh hồn ấy sao còn cố tâm giả đuôi giả điếc làm gì? Này các con, các con không thể nào tìm được nơi trần gian cái hạnh phúc mà các con đang tìm. Trái lại nơi đó, các con chỉ có thể tìm được cái nguy khốn này sau cái nguy khốn khác. Thế thôi.